Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý phật tử đồng hành hương đạo Phật ngày nay, chúng ta đang có mặt trong khuôn viên của chùa Thị, hay còn gọi là chùa Kiều Đàm Nhi, nơi mà vào năm thứ sáu sau khi giác ngộ, Đức Phật đã độ cho chị của mình là hoàng hậu Ba Xà Ba Đề và vợ của ngài là công chúa Gia Du Đà La và 500 người phụ nữ thuộc dòng họ Sakya trở thành các vị tu sĩ nữ đầu tiên trong lịch sử tôn giáo của Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài phụ nữ trong Phật giáo, để thấy rõ cái đóng góp về phương diện xã hội của Đức Phật trong việc nâng cao vai trò của phụ nữ và giúp cho họ giải phóng được cái thân phận bị phân biệt đối xử trong bối cảnh của Ấn Độ giáo thời xa xưa nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Thì Xá Ly là một trong 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Và vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước Tây lịch, đây là nước liên bang Cộng hòa Dân chủ đầu tiên của Ấn Độ và cũng là đầu tiên trên thế giới. Dân chúng của Tỳ Xá Ly đã bầu cử và chọn người làm vua, tổ chức tương đương với Hạ Nghị viện ngày nay đó đã được thành lập bởi sự dân bầu, và một tổ chức giám sát các hoạt động của nhóm quản trị nhà nước đó là một nhóm các vị cố vấn giống như là Thượng Nghị viện ngày nay. Nhờ cấu tạo theo thể chế chính trị dân chủ và cộng hòa như vừa nêu, thì Xá Ly trở thành là một trong những cái điểm hẹn rất là quan trọng đối với những người tìm kiếm sự tiến bộ và phát triển thông qua sự đóng góp từ năng lực, tài và đức của bản thân mình. Thì Xá Ly là một trong những trung tâm Phật giáo rất quan trọng thời Đức Phật, kéo dài thêm vài thế kỷ sau đó, trung tâm Phật giáo đây phát triển rất là thịnh vượng. Ngoài là nơi thánh địa của đạo Phật, thì Xá Ly đó còn là nơi khai sinh ra một vị thánh của đạo Kỳ Na, đó là Mahavira, sáng tổ thứ 24 của đạo này. Về phương diện lịch sử đó, chính là người đã khai sáng ra đạo Kỳ Na. Thích Ca và Mahavira có cùng một bối cảnh gia đình, cả hai đều là Đông Cung Thái Tử. Mahavira bỏ hoàng gia đi tu trước Đức Phật 6 năm, thành lập ra một tôn giáo mới là Kỳ Na giáo, và được xem như là một trong những trường phái sa môn đầu tiên tại bối cảnh Ấn Độ cổ đại. 6 năm sau, một cách tình cờ, Đức Phật cũng trở thành là người xuất gia, từ bỏ cái việc làm vua của một vương quốc. Hai người đi thành hai khuynh hướng khác nhau, mặc dù điểm xuất phát là giống, đó là tìm kiếm con đường giác ngộ, an vui, hạnh phúc cho cuộc đời. Mahavira đã chủ trương cực đoan về khổ hạnh, gần gũi với thiên nhiên đến độ là mặc áo không khí, tức là không có mặc trên cơ thể bất cứ một tấm vải nào. Chủ trương của ông là quay trở về với thiên nhiên một cách tuyệt đối, để cho con người bớt đi cái sự chấp trước về các sở hữu mà con người có thể tạo dựng lên trong quá trình của cuộc sống. Kỳ Na giáo cũng chủ trương ăn chay trường và thương yêu loài động vật một cách tuyệt đối. Về phương diện này đó, thì đạo Phật và Kỳ Na giáo là gần giống nhau. Như các ở chỗ là từ bi trong đạo Phật nhấn mạnh đến việc một mặt nhổ nỗi khổ, một mặt mang niềm vui. Đa cái kỳ này giáo chỉ nhấn mạnh đến cái tình thương cho các loài động vật dù là nhỏ nhất. Đa cái đó không giúp mình đến phương pháp nhổ lên nỗi khổ đau. Và do đó con đường tâm linh của Mahavira qua kỳ đại giáo đó đã không trở thành là một truyền thống tâm linh lớn trong thời Ấn Độ cổ đại cũng như là suốt 2600 năm lịch sử tại đất nước Ấn Độ này. Kỳ Na giáo chỉ giới hạn phạm vi của mình ở trong đất nước Ấn Độ và cụ thể là tại cái bang này. Đang khi đạo Phật đó thì mở rộng biên cương bờ cõi khắp năm châu và bốn bể nhờ vào các nền minh triết của ngài với tự giác khai phóng mọi bế tắc, với đạo đức giúp cho con người trở thành nhân cách cao thượng, và bằng những phương pháp tâm linh con người thực tập có thể giải phóng được tham sân si để trở thành các bậc chân nhân hoặc là các bậc thánh ngay cõi đời này. Thì Xá Ly còn là nơi gắn kết đến đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai 100 năm sau khi Đức Phật qua đời. Điều đó cho chúng ta phép suy luận rằng là trong suốt 100 năm kể từ thời Phật đó, mảnh đất thánh này có một tầm quan trọng rất lớn trong việc giáo dục tăng tài và hoằng pháp độ sinh. Cho nên nó đã được chọn làm cái nơi mà hàng ngàn các vị thánh tăng, những bậc lỗi lạc nhất ở trong lịch sử của Phật giáo thời đó, được thỉnh mời hội tụ lại trùng tuyên kinh điển, giải quyết những vấn đề dị biệt trong việc hiểu, ứng dụng, hành trì, truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Và nhờ đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai đó đó, nền minh triết của đạo Phật đó tránh được tình trạng tam sao thất bổn. Ngoài ra Tỳ Xá Ly còn là nơi mà Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật qua tác phẩm kinh Duy Ma Cật đã được sanh ra, lớn lên, làm đạo và qua đời. Sự ra đời của trường phái cư sĩ Duy Ma Cật đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử phát triển của đạo Phật. Đó là đạo Phật muốn đi vào trong các ngọn ngách của cuộc đời thì người cư sĩ phải có vai trò hoằng pháp và giáo dục. Nếu như trước đây đó, truyền bá Phật pháp là sở trường tâm linh của các bậc xuất gia chân chính, thì qua trường phái của cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật đó, mỗi một người cư sĩ tại gia phải đóng vai trò là một truyền thông viên về Phật pháp, là một cánh tay nối dài của Đức Phật vào trong xã hội theo lĩnh vực, ngành nghề, ngôn ngữ mà mình theo đuổi như một sở trường, để theo đó đó vận dụng Phật pháp vào trong các ngọn ngách của cuộc sống. Và chỉ bằng với phương pháp như thế, đạo Phật mới thật sự là thịnh hành trong dân gian. Chứ nếu như đến chùa có mặt ở các giảng đường hay là đến các chùa Phật học mới học được Phật pháp thì không biết bao giờ ánh chân lý nhiệm màu của Đức Phật mới có thể phổ cập khắp mọi nơi mọi chốn. Giờ có mặt ở tại mảnh đất thánh này, tất cả mọi cư sĩ tại gia phải phát nguyện làm sao trong một năm đó ta phải hướng dẫn được ít nhất là 12 người trong họ tộc, ở làng xóm, trong giới thân hữu chúng ta trở thành Phật tử để học theo gương hạnh đặc biệt của cư sĩ Duy Ma Cật. Ai làm hơn số lượng đó lại càng tốt nữa. Đây không phải là dụ đạo, đây không phải là cưỡng bức, mà là hướng dẫn những người chưa có duyên và để tiếp nhận được nền minh triết đặc sắc của đạo Phật. Và đó là cách ngắn nhất để mang phước báo, hạnh phúc và bình an đến cho những người thân và thân hữu của chúng ta trong cuộc đời. Ngoài ra Tỳ Xá Ly còn là nơi gắn kết với một sự kiện nổi tiếng. Một kỹ nữ hạng sang của hàng vua chúa Công Tôn Dương Tử Amrapali thường được Dịch ở trong Phật học Hán Việt là liên hoa sắc. Bà có một nhan sắc sắc nước hương trời, và gương mặt của bà đã đẹp ửng hồng như là một hoa sen đỏ. Vì điều đó đã làm cho không biết bao nhiêu người quý phái đã phải chết mê chết mệt. Khi Đức Phật đến đây hoằng hóa vào năm thứ 6, cơ duyên đã đến, rất nhiều bậc vua chúa, các nhà chính trị, các nhà tôn giáo, những người theo đạo Kỳ Na Vạn Độ đã trở thành đệ tử Đức Phật. Thì trong số đó, kỹ nữ Amrapali cũng đã trở thành đệ tử của ngài. Bà đã tính mời Thế Tôn và đại chúng đến Gia Tăng tại tư thất của bà, và nhân cơ hội đó bà đã dâng cúng cho Đức Phật một vườn xoài. Và trên cơ sở đó, một ngôi tịnh xá đã được xây dựng, và việc hoằng pháp đã được mở rộng khắp mọi nơi. Trước sự kiện Đức Phật tới đây để hoằng hóa, thì tịnh xá đi bị một nạn dịch rất là lớn, rất nhiều người đã phải bỏ mạng vì thiếu các dịch vụ y tế, thiếu các lương y giỏi, và phần lớn là trong việc thất bại sự truy tìm nguyên nhân của cơn bệnh là cái gì. Biết được việc ấy thì Đức Phật đã phái cử ngài A Nan tới để tìm hiểu, sau đó tự thân ngài đã đến và thuyết giảng bài kinh Châu Báo, một bài kinh rất quan trọng trong truyền thống tâm linh của Phật giáo Nguyên Thủy bằng tiếng Bali. Tôn giả A Nan đã thay thế Đức Phật truyền bá bản kinh này tại Dương Thành Tỳ Xá Ly. Nạn dịch chết người đó đã được khắc phục. Cái phép màu của Phật giáo đi đến đâu đó, một mặt mang lại sự lành bệnh về cơ thể, tức là tái tạo sự sống, mặt khác là mang lại cái nền tri thức đạo đức quan trọng để giúp cho những người cư dân tại đây đó vốn ảnh hưởng bởi Kỳ Na giáo, Giảng Đầu giáo, có được cơ hội sống với tội giác của Đức Phật. Và từ cái nguyên nhân đặc biệt đó mà vua Tỳ Xá Ly lúc bấy giờ đã trở thành Phật tử, vì cái ơn nghĩa, vì cái đóng góp mầu nhiệm của Đức Phật cho đất nước của ông. Vì đó vận dụng được các phương tiện mang lại sức khỏe, phúc lợi xã hội cho người dân đó, thì làm cho giới chính trị và các thành phần trong xã hội rất dễ cảm mến đạo Phật. Và ở phương diện này, những người Phật tử tại gia nên phát nguyện chúng ta mang lại cái phúc lợi cho những người công dân, những đối tác làm việc trực tiếp với chúng ta trong các hợp đồng, trong các công việc hợp tác. Và thông qua cái tấm gương đạo đức của mình đó, thì họ sẽ đến với đạo Phật một cách rất là dễ dàng, thông qua việc có thiện cảm với chính bản thân của người Phật tử. Ngôi chùa mà chúng ta đang nhìn thấy được gọi nôm na trong dân gian vào thời Phật là chùa Khỉ. Tên gọi đó gắn kết với một điển tích rất là đặc biệt. Khi mà Đức Phật sau 6 năm thành đạo đến đây để độ 500 nữ tu, thì việc xây các cái chùa này lên đó đã làm cho rất nhiều các loài khỉ ngày nào cũng có mặt tại công viên của chùa. Và một trong những chú khỉ đó đã dâng một bát mật lên cho Đức Phật, bày tỏ lòng tôn kính, vì đó cho thấy là loài khỉ đặc biệt ở các loài động vật ở chỗ là cảm nhận được ngôn ngữ, hành động và làn sóng tâm của con người, cho nên có ứng xử ở một mức độ nào đó gần giống với con người. Cái sự qua tâm thức của loài khỉ đặc biệt hơn. Nhưng một hôm nọ là vì dễ vui trong những tràng quan hô vỗ tay của các Phật tử bá tánh, chú khỉ trước khi dâng bát mật như mọi khi đó chuyển nhảy từ cành này sang cành khác và sơ sẩy là té ngã rớt xuống đất và chết tại chỗ. Phật dùng bản thiện nhãn thông thấy biết rất rõ là nhờ cái thiện nghiệp tôn kính Phật, tôn kính pháp, pháp nguyện vô thí cúng dường và làm rất nhiều các việc lành trong thế giới của loài khỉ, mà chú khỉ đó được Đức Phật xác định rằng đã tái sanh về cảnh giới chư thiên. tức là làm con người ở ngoài hành tinh chúng ta để hưởng những cái phước lạc do cái kiếp mà chú khỉ đó đã làm. Cái hồ mà chúng ta vừa đi cái thành qua còn được là hồ khỉ, vì nó nằm ở trong khu viên của chùa khỉ. Bên cạnh cái hồ là trụ đá chu a dục cao 11 mét, trên đỉnh thì có con sư tử hướng về phía bắc. Và từ ngay cái điểm của trụ đá đó nhìn về phía bắc, đó là bang Kusinaga. Mà vào năm 80 tuổi, trong mùa an cư kiết hạ, từ tháng 4 cho đến tháng 7 âm lịch, Đức Phật đã tuyên bố rằng là 90 ngày sau Ngài sẽ nhập vô như Niết Bàn tại Kusinaga. Các nhà nghiên cứu lịch sử đó đặt ra một giả thuyết: Đức Phật là một người rất yêu quê hương, có pháp quốc hải kêu gọi chúng ta lòng yêu nước để bảo vệ cái biên cương bờ cõi, và đây cũng là cái đạo lý tình người. Cho nên Ngài có khuynh hướng là muốn qua đời ở tại nước của mình là Sakya. Thế nên giả thuyết đó ít được giới Phật giáo chấp nhận, vì trong kinh điển này mô tả rằng Ngài xác định cái nơi qua đời là Kusinaga. Từ đây về Kusinaga là khoảng 186 cây số, và từ Kusinaga về đến Vương Thành Kinh Tư Vệ đó số lượng cây số tương tự là 108 cây. Và điều này xác định rõ rằng là Đức Phật đã biết rất rõ là cái ngày ra đi của mình. Tại sao Đức Phật không nhập Niết Bàn tại chỗ này? Kusinaga vào thời điểm đó chưa phải là một bang theo Phật giáo. Và việc Ngài đi thiền hành từ đây đến Kusinaga đó đã làm cho quần chúng tại tỳ xá ly này tùy tùng theo, cả 2000 người. Một phần ba đoạn đường ở làng Kasariya, Đức Phật đã cố tình dừng chân lại và khuyên tất cả những người dân ở tỳ xá ly này hãy quay trở về để Ngài tiếp tục cuộc hành trình đến Kusinaga. Họ nài nỉ và không muốn để Đức Phật đi. Đức Phật nói bây giờ Ngài sẽ để lại cái bát, và đây là một tính vật rất quan trọng, và để cho họ thỏa mãn đã là cái bát trong suốt mấy ngày khi Đức Phật tiếp tục lên đường về Kusinaga. Từ đó mà cái tháp đã được dựng lên để tưởng niệm cái sự kiện trọng đại đó. Như vậy dựa vào lịch sử thì không có chuyện mà Đức Phật đã chuyển cái y mà cái bát cho Ngài hay gì. Cái bát của Ngài đã để lại ở Kasariya. Và khoảng 300 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tại địa điểm thờ bát đó, người ta đã dựng lên một ngôi tháp chiều cao khoảng 28 mét, đường kính ở dưới đế tháp là 30 mét. Tháp có một kiến trúc rất đặc thù, đế và đỉnh có hình tròn, 5 tầng chính giữa đó, mỗi một tầng đó thì có rất nhiều các cái hình tam giác, mà ở mỗi góc của tam giác vậy là một tượng Phật bằng đá. Thế kỷ thứ 13, lực lượng Hồi giáo Mông Cổ vì cực đoan đã tàn phá và đã phá hư được phần trên của tháp. Các tượng Phật đã bị đập vỡ phần lớn, mắt đầu, mắt tai, mắt chân. Hầu như không còn một tượng Phật nào đầy đủ nguyên vẹn cái cấu hình nguyên thủy. Sự kiện cái trụ đá vua dù còn nguyên là một phép màu tại Phật tích này. Lịch sử ghi nhận rằng là khi lực lượng Hồi giáo đến đâu đó thì họ tàn phá, đập. Tháp thì họ đập trước. Kế đến là trụ đá vua A Dục, các công trình, tự viện bên phía ta phải của chúng tôi. Nơi chúng ta vừa đi kinh hành qua là hương thất của Đức Phật, nơi Đức Phật ở 2 mùa an cư. Vào năm thứ 6 sau khi thành đạo và năm cuối cùng trước khi qua đời. Qua khỏi cái hương thất của Đức Phật, đó là nơi mà tỳ kheo đi Ma Ba Sa Ba Đề ở. Trụ đá vua dục này có một cái màu nhiệm đặc biệt là khi lực lượng Hồi giáo dùng các vật dụng đập vào thì búa bị gãy, và dụng cụ đó đã văng trúng những người đã đập, từ Từ đó họ đã hoảng sợ mà không dám đụng đến trụ đá nữa, nhờ vậy trụ đá còn y nguyên. Tại địa điểm này, nhân cái bối cảnh xã hội đáp ứng thì sẽ đi chủ trương về dân chủ. Đức Phật đã tuyên bố học thuyết bình đẳng xã hội và mở rộng học thuyết đó bằng cái là bình đẳng giới tính, bằng việc cho phép dì ruột của ngài và 500 người nữ dòng họ Sakya chính thức lần đầu tiên trong lịch sử trở thành các nữ tu. Đặt bối cảnh câu chuyện đó vào lịch sử tôn giáo, văn hóa, triết học, chính trị của Ấn Độ lúc bây giờ là một công việc long trời lở đất. Vì theo luật Manu và quy định của Ấn Độ giáo, người nữ trong một đời người không được quyền độc lập khỏi người nam. Luật Manu quy định khi còn sống với cha mẹ trong gia đình, người con gái lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa về nhà chồng, người con gái lệ thuộc vào chồng. Nếu chẳng may chồng mất sớm do tuổi thọ, do bệnh tật, do tai nạn, do chiến tranh, người mẹ đó sẽ phải lệ thuộc vào đứa con trai trưởng của mình. Luật Manu kết luận, trong một đời người, người nữ không được quyền độc lập về mọi phương diện. Chân lý về bình đẳng giới trên nền tảng của bình đẳng xã hội được công bố tại đây, và trụ đá vua dùng được dựng lên tại đây để đánh dấu cái chân lý đặc biệt đó. Và đế chế của vua A Dục đã truyền bá về học thuyết bình đẳng này để giúp cho chị em phụ nữ đó thoát khỏi cái thân phận bị phân biệt đối xử mà vào thời cổ đại khắp nơi trên các châu lục của hành tinh này thân phận phụ nữ đều na ná giống nhau, gắn kết với cái nhà bếp, phục vụ hạnh phúc cho chồng, cho con, và hầu như là không có cơ hội thăng tiến xã hội về phương diện luật pháp, về phương diện dân sự, về phương diện giáo dục, về phương diện đạo đức, nói chi là về phương diện tâm linh. Và chỉ với truyền thống tâm linh của Đạo Phật, các chị em phụ nữ có đủ năm cái quyền bình đẳng vừa nêu, và ta có thể tìm kiếm trong tất cả các sử liệu dân học trên toàn cầu trước Đức Phật 2000 năm và cho đến thế kỷ thứ 17 ở châu Âu, thì vai trò phụ nữ mới bắt đầu được thừa nhận thôi. Đó là một cái đóng góp cực kỳ to lớn. Trụ đá vua A Dục được dựng lên để kỷ niệm của sự kiện trọng đại này vẫn còn nguyên vẹn, cho chúng ta được phép suy luận rằng mọi công trình vật chất có thể bị tàn phai với thời gian do vô thường chi phối, những chân lý về bình đẳng xã hội, bình đẳng giới tính mà Đức Phật khám phá công bố đóng góp cho nhân hội là không thể hủy diệt được. Người ta có thể phá hết tất cả mọi thứ, nhưng sự thật đó đó, càng phát triển khoa học, đạo đức và nhân cách con người chừng nào thì nó lại một lần nữa được tái khẳng định chừng ấy. Và có mặt tại đây, mỗi người chúng ta hãy nên phát nguyện là một truyền thông viên cho việc phổ biến chân lý bình đẳng giới và bình đẳng xã hội mà Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta. Vai trò của người nữ trong đạo Phật được đề cập rất là nhiều. Chúng tôi xin đưa ra 4 cái phần chính sau. Người nữ với tư cách là người mẹ, hầu như là trong các nền dân học tôn giáo khác đó, hiếm khi chúng ta tìm thấy một dữ liệu dầu chỉ là một vài câu nói của người sáng chủ ra tôn giáo đó nói về cái vai trò của người mẹ về phương diện đạo đức, về phương diện giáo dục và về nhiều phương diện gia đình và xã hội như là trong dân học Phật giáo, từ kinh điển Pali cho đến dị bản tương đương A Hàm từ tiếng Sanskrit dịch thành tiếng Hán, hoặc là các kinh điển đại thừa có nguồn gốc từ Sanskrit và dịch ra nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là Trung Quốc và Tây Tạng, mang mát đây đó trong các nền dân học niên trên. Đức Phật đã đề cao vai trò của người nữ với tư cách là một người mẹ, tức là âm đức cho gia đình, nền tảng hạnh phúc cho gia đình, và là sự phát triển cho cộng đồng và xã hội nói chung. Bài kinh thiện sinh tức là bài kinh dạy về nghệ thuật sống an lạc, sống thiện, sống hòa bình, sống hạnh phúc, sống bình an, sống phát triển bền vững, đặt trên nền tảng của đạo đức như vừa nêu. Và tại đây Đức Phật đưa ra 5 điều đạo đức mà người mẹ có thể đóng góp cho gia đình. Đó là giáo dục con cái trưởng thành về phương diện thể chất, giáo dục con cái trưởng thành về phương diện đạo đức, tạo dựng nghề nghiệp và sự nghiệp ổn định cho con cái, xây dựng gia thất một cách chu đáo cho con em, và hướng dẫn con em trở thành Phật tử, tức là đi vào đời bằng con đường đạo đức Phật giáo. Đây là 5 vai trò đạo đức mà người mẹ được Đức Phật khích lệ là một cách trọn vẹn để cả gia đình cùng hướng về niềm an vui hạnh phúc. Và do đó các bậc cha mẹ khỏi phải lo lắng về tương lai của con em mình. Có lẽ chúng ta hiếm tìm thấy được bất kỳ một dữ liệu dân học tôn giáo tương tự nào từ các tôn giáo có về vai trò của người mẹ như vừa nêu. Ở đây người mẹ được đặt ra một cái vai trò lớn, đó là giáo dục về nhân cách bên cạnh cái việc giáo dục về thể chất. Giáo dục về thể chất thì chúng ta lo lắng hướng dẫn cho con các cái loại thể thao phù hợp với giới tính, các cái loại sinh hoạt giải trí phù hợp với giới tính. Và điều đó được giáo dục ngày nay khẳng định là một phương tiện rất tốt để phát triển một cách hài hòa tâm sinh lý của tuổi vị thành niên. Giáo dục nhân cách thì phải được đặt ra trên nền tảng của từ nhỏ, mà Đạo Phật còn sâu sắc hơn ở chỗ là đặt nặng về giáo dục thai giáo. Tức là khi mang thai, người mẹ phải nhân từ, đức hậu, rộng lượng, tha thứ, cao thượng, vô ngã, vị tha, đặc biệt hơn là thời gian bình thường, kiêng cử những món ngon, món ngọt mà hại cho sức khỏe, và làm sao tiết chế cơ thể, đừng để cho những cái thèm khát liên hệ đến thuốc lá, rượu, bia, độc tố. Và thời gian 10 tháng như thế sẽ giúp cho người mẹ truyền cho đứa con những cái tố chất rất quan trọng về đạo đức. Và khi sinh ra ít nhiều các cái tố chất đạo đức đó được đứa con tiếp nhận bằng cái làn sóng tâm thông qua cái nhau giữa người mẹ và đứa con. Và trong thời gian này thì những người làm cha được Đức Phật hướng dẫn cố gắng nỗ lực tu tập bát quan trai giới và làm lành lánh dữ nhiều hơn để hỗ trợ tâm linh và đạo đức cho vợ của mình trong việc giáo dục con cái, và chia sẻ những phần trách nhiệm rất quan trọng trong việc giáo dục thành công, xây dựng tương lai bằng nghề nghiệp ổn định của con cháu là một điều rất quan trọng theo Đức Phật. Gia tài, sự nghiệp cha mẹ có thể để lại qua sự kế thừa theo luật. Nếu con em không nắm được phương pháp để làm giàu, tình trạng tọa thực sơn băng là một quy luật khó thể tránh khỏi. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh đến cái việc truyền trao tri thức phương pháp để giúp cho con em chúng ta có thể giỏi hơn chúng ta nhờ cái cộng nghiệp mới. Sau mỗi một giai đoạn, tiến bộ của các thầy đi sau bao giờ cũng được khẳng định hơn những thầy đi trước. Tại điểm này thì dân gian Việt Nam nói rất đúng, con và hơn cha mẹ là nhà có phúc. Nếu như không có những sự truyền trao tri thức của thầy đi trước đối với thầy đi sau thì cái kinh nghiệm đó sẽ bị uổng ích. Thì con em chúng ta phải bắt đầu bằng con số zero, rất là vất vả và mất rất nhiều thời gian. Tạo dựng con cháu cho, tạo dựng gia thất cho con cháu là một yêu cầu về đạo đức đối với người mẹ. Thời của Đức Phật đó thì hôn nhân là ngồi đâu đặt đó. 2600 năm trôi qua đó thì cái nền văn hóa lễ cưới này vẫn tiếp tục được duy trì. Nhưng có một điều rất lạ là cái tỷ lệ ly dị Ấn Độ là thấp hơn rất nhiều các quốc gia tiên tiến. Đang khi đó cái tình yêu do sự lựa chọn của từng cá nhân lại không được đảm bảo bằng cái kinh nghiệm sắp xếp của cha mẹ. Dĩ nhiên là Đạo Phật thì không có đề cao cái nền hôn nhân với Bồ Tát. Đức Phật là cho phép là mọi người tự lựa chọn lấy, và người mẹ đóng vai trò gần gũi với con, hướng dẫn đâu là một người chồng lý tưởng, đâu là một người vợ hiền đức để trở thành cha và mẹ trong tương lai. Những tư vấn như vậy sẽ giúp cho con em chúng ta tránh được những cái bẫy đặt nặng về chủ nghĩa hình thức, và cuối cùng sống với một người mà nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức, thói quen, lý tưởng, tôn giáo hoàn toàn khác nhau, không thể đảm bảo được tính bền vững trong hôn nhân. Thì làm sao con em chúng ta được hạnh phúc bởi sự chăm sóc của cả vợ lẫn chồng, tức là cha mẹ chúng. Và cái điều quan trọng là phải hướng dẫn cho các em trở thành Phật tử từ nhỏ. Thời Đức Phật đó, cho đến cả mấy nghìn năm sau, tại các nước Phật giáo Nam Tông, trong đó có Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Thái, Campuchia, cha mẹ nào mà là Phật tử thì đời đời kiếp kiếp con em các thế hệ đi sau đều là Phật tử. Truyền thống đó đáng học hỏi. Khi truyền thống này được truyền sang các nước Bắc Tông đó thì nó mất dần. Có những gia đình cha mẹ là Phật tử, con em thì không, vì chúng ta ngộ nhận rằng là đạo Phật chủ trương về tự giác, theo cái nghĩa là tự ý thức và tự kỷ luật. Là khi cái nội dung của tự giác đó là tự tu tập, tự khai thác tiềm năng bằng trí tuệ, bằng bát chánh đạo, bằng tứ diệu đế để chúng ta giải quyết các vấn nạn khổ đau để trở thành Phật giác ngộ. Sự tâm đó đã làm cho đạo Phật đại thừa ở các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên mất dần cái sự quan tâm dành cho con cháu và các thế hệ kế thừa. Dần dà dân số Phật tử bị mất dần theo lịch sử. Ngoài ra đó thì Đức Phật còn khẳng định rằng là người mẹ đó chính là khi mà mỗi người mẹ thấy mình là một vị Phật đó, thì tự động nhân cách của mình đó sẽ được đề cao và sống mẫu mực cho con cháu nó theo. Cha mẹ mà không làm gương thì những lời huấn hộ đến con em hoàn toàn mất hiệu lực. Tuổi trẻ thường được gọi là tuổi tập hành và bắt chước. Muốn con cháu chúng ta như thế nào, chúng ta phải làm mẫu mực như thế. Sự quan sát, để ý, để tứ, bắt chước của chúng sẽ làm cho chúng trở thành bản sao, tối thiểu là bằng chúng ta trở lên. Và nếu như chúng ta biết khai thác được phương pháp giáo dục, khích lệ cái tiềm năng và sự phát triển, thì con em của chúng ta trong tương lai sẽ còn giỏi hơn chúng ta nữa. Vậy mà phương diện bao gồm đạo đức và tâm linh, vai trò đó là rất đặc biệt. Cho nên sau khi người mẹ qua đời cũng giống như người cha, các thế hệ con và cháu tiếp tục tưởng niệm vào những ngày kỷ dỗ. Mấy chục năm sau, bạn tiếp tục lần tưởng niệm và sự biết ơn đó. Và con cháu đáp ứng lại cái sự hy sinh của cha mẹ bằng báo hiếu vật chất, báo hiếu tinh thần, báo hiếu đạo đức và báo hiếu tâm linh, làm chọn mọi trách nhiệm để cho cha mẹ ở tuổi già biết được đạo Phật, hành trì một cách nguyên mặt và có một cái cảnh giới thái sanh năng lạc. Do đó ai là mẹ cũng như là những người cha, hãy nỗ lực thực hiện theo những lời Phật dạy để khai thác cái vai trò làm mẹ của người nữ một cách đặc biệt, trọn vẹn, chu đáo cho con em, cho gia đình và cho những người thân. Hai, người nữ với vai trò là con gái và con dâu. Trong dân học Phật giáo không hề có bất kỳ một phân biệt nào giữa con gái và con dâu. Đó là một điểm rất là đặc sắc. Trong khi đó các nền văn hóa khác, hoặc là do ảnh hưởng từ lối sống cộng đồng trong dân gian, mà vai trò của con gái thường được quan trọng quá hơn là con dâu. Cái mâu thuẫn về tâm lý và lối ứng xử trong mỗi gia đình theo công thức mẹ chồng nàng dâu khó thực hòa với nhau, hầu như đã trở thành một hiện tượng phổ quát hóa từ ngàn xưa cho đến bây giờ, và có lẽ trong tương lai nó vẫn tiếp tục diễn ra như thế. Người mẹ nào thương đứa con trai của mình càng nhiều thì cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu đó có thể diễn ra theo một cách thế tỷ lệ thuận. Gia đình nào mà người cha mất sớm, vai trò trụ cột kinh tế của gia đình và mọi thứ quyết định nằm ở bàn tay của người mẹ, thì những đứa con trai đó thì thường là có khuynh hướng là yếu mềm về tâm lý. Thì cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu lại càng trở nên gắt gao hơn. Người mẹ muốn cho đứa con dâu của mình á chiều chuộng và làm cho đứa con trai mình hạnh phúc còn hơn là chính mình. Mà khi việc đó được thực hiện đó, thì bà cảm thấy là cái vai trò của bà đã bị mất dần. Không làm điều đó thì bà cảm thấy bị xúc phạm rằng là nó không chăm sóc đúng mức, giống như cái mức độ mà mình đã chăm sóc cho đứa con của mình, tức là chồng của nó. Ngoài ra nó còn có những mâu thuẫn khác. Người vợ thì thường quan tâm đến gia đình của mình, người chồng mà chiều theo đó thì làm cho người mẹ bị tự ái. Cái căng thẳng về tâm lý này có thể dẫn đến các xung đột ở trong gia đình. Mà người con dâu nếu thiếu sự khéo léo sẽ làm cho chồng mình được đặt vào trong một sự lựa chọn: được lòng mẹ thì mất lòng bên vợ, được lòng vợ thì mất lòng bên mẹ. Chữ hiếu và chữ tình trong tình huống này khó đồng hành với nhau. Trong khi đó, chưa từng có một phân biệt đối xử nào giữa nàng dâu và con gái ruột trong một gia đình, chỉ gọi chung là những đứa con gái. Và ngài dạy những người con phải có trách nhiệm với 5 điều đạo đức dành cho cha mẹ nói chung, dành cho người mẹ nói riêng. Một trong những 5 điều đạo đức đó, đó là hiếu kính với cha mẹ khi còn sống. Thứ hai là hiếu kính cha mẹ khi qua đời. Thứ ba, tổ chức tang lễ một cách đúng với văn hóa Phật giáo. Thứ tư là tiếp nhận sự kế thừa và gia tài văn hóa như là đạo đức của mẹ và cha để lại. Và thứ năm là phải có tinh thần tự lập từ nhỏ để đỡ trở thành gánh nặng của cha mẹ. Như vậy là dù là vai trò con gái hay là con dâu, thì người nữ, tức là con gái trong gia đình, cần phải thực hiện 5 điều đạo đức như vừa nêu. Vì điều đó sẽ giúp cho cô con gái và con dâu đó trưởng thành nhân cách từ nhỏ. Theo Tinh thần Phật dạy thì nàng dâu phải xem cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột. Cái quan điểm cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột á, thì mỗi một người vợ sẽ có 2 cha và có 2 mẹ, và mỗi một người chồng cũng có 2 cha và 2 mẹ. Thay vì chúng ta đặt nặng bên phía bên mình và xem nhẹ phía còn lại, thì cái hạnh phúc đó sẽ bị đánh đố hoặc là sẽ không có công bằng. Còn theo đạo Phật đó, thì chúng ta phải cân phân cả 2 phương diện trọn vẹn để cho bên nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Thì người chồng hãnh diện tự hào khi có một người vợ rất là trung toàn, người vợ hãnh diện tự hào khi có một người chồng rất là biết ứng xử trong ngoài im ấm. Đó là tinh thần chung mà Đức Phật đã đề nghị. Ngày mà chúng ta có mặt tại tỉnh Sát Kỳ Viên, chúng ta đã được ôn lại câu chuyện cư sĩ Cấp Cô Độc hóa độ nàng dâu bằng cách là thỉnh mình Phật đến nhà ông để nhận cái tâm. Nhân dịp đó ông đã sắp xếp một sự kiện, đó là mời các vị đại gia, triệu phú, tỷ phú trong nước Xá Vệ đến như là một sự tình cờ. Và thực ra thì sự sắp xếp này để làm cho những bậc đại gia đó có cơ hội trực tiếp gặp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết giảng sau khi dùng bữa hội trai. Đức Phật đã phân tích về 7 loại vợ, 4 loại vợ đồng á, theo Hạnh Thúc cần học: vợ như mẹ tức là tính chu đáo, vợ như chị gái chu đáo thua mẹ một chút, vợ như em gái tôn kính dòng, vợ như người bạn đồng hành thể hiện được vai trò làm vợ, làm bạn tình, làm bạn đời. 3 loại vợ sau là nên tránh: vợ như kẻ sát nhân, tức là ăn hiếp chồng, là mất thể diện của chồng trước bà con trong nhà; vợ như kẻ phát của, tức là bày bạc rồi son phấn trang sức phẩm quá nhiều so với cái nhu cầu cần có; dẫn đến những cái tổn thất về tài chính trong gia đình. Vợ tôi là một người giữ nước lã, tức là không có bận tâm đến hạnh phúc của gia đình, không có chu lo, chu đáo mọi thứ. Như vậy trong vai trò làm con gái và con dâu đó, thì Đức Phật dạy đó, người phụ nữ phải trở thành là bạn và người tình và người vợ của chồng mình. Đáp ứng được ba nhu cầu như vừa nêu đó, thì chắc chắn rằng là những người làm chồng sẽ cảm thấy rất hài lòng, vì không có chỗ nào mà có thể cảm thấy thiếu vắng, cô đơn, trống trải để đi tìm kiếm ở một người phụ nữ khác. Và bằng phương pháp khích lệ người vợ trở thành là bạn đồng hành của chồng, chúng ta thấy cái vai trò của người mẹ và người vợ trong mỗi một gia đình đó sẽ không đặt nặng về cái tính trách nhiệm và bổn phận mà người chồng hay là người cha cần phải có. Lúc đó đó, người chồng và người cha sẽ không cảm thấy trên vai của mình là một gánh nặng, ngược lại đáp ứng lại cái sự thoải mái đó, sẽ có một trách nhiệm lo lắng cho vợ và con một cách rất là chu đáo. Âu cũng là một cái phản ứng đạo đức và nhân quả. Nho giáo thì có cái nhìn rất cực đoan về quan hệ vợ chồng. Con là nợ, vợ là oan gia. Đạo Phật hoàn toàn không chấp nhận quan điểm này. Bởi lẽ khi cho vợ là oan gia, thì ta không thể nào thương và chăm sóc vợ đúng với cái trách nhiệm và bổn phận mà người chồng cần phải có. Khi coi con là nợ, thì người cha, người mẹ phải ráng mà trả nợ. Mà khi gặp chủ nợ là sợ là trốn, thì làm sao có tấm lòng, tình từ bi, đủ tự giác sáng suốt để hướng dẫn cho các em mình thành công trong mọi nẻo đường này. Đạo Phật cương lại với Nho giáo và nhiều tôn giáo khác, chẳng những không xem vợ và con là quan gia trái chủ, mà xem là những người bạn đồng hành có đủ nhân duyên lành với chúng ta ở nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên những cái trục trặc trong quan hệ vợ chồng thì đừng đổ lỗi trở một kiếp nào đó. Tôi đã từng thiếu nợ ổng, hay là ổng đã từng thiếu nợ tôi. Quan niệm thiếu nợ là của Nho giáo, là của các tôn giáo khác, chứ không phải Đạo Phật. Tất cả mọi trục trặc và bất hạnh trong đời sống gia đình theo Đức Phật đều có gốc rễ ở hiện tại, và nhân của nó nằm ở hiện tại là chính. Thay vì đổ lỗi đổ thừa cho quá khứ, thì Đức Phật dạy chúng ta phân tích về các bế tắc. Nó có những nguyên nhân tâm lý, nguyên nhân về thái độ sống, nguyên nhân về lối sống, nguyên nhân về cá biệt bản chất, nguyên nhân về biệt nghiệp cộng nghiệp, và những cái tác động môi trường xung quanh bao gồm những người và bạn bè. Tìm ra được những nguyên nhân như vậy thì chúng ta giải quyết được cái vấn nạn bất hòa hợp, tâm không đầu, ý không hợp, đồng sạc dị mộng như người vợ chồng. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định. Còn đề cập đến mối quan hệ vợ chồng tiêu chí thì thông thường đó, nó được diễn ra theo công thức sau đây. Gặp nhau lần đầu tiên trong cuộc đời, hai người hoàn toàn xa lạ, tình trong như đã, mặt ngoài còn nghe, đó là ví dụ. Và cái việc đến với nhau như thế là rất nhanh chóng. Sau khi chính thức là vợ chồng của nhau và quy định của luật pháp đó là lễ cưới, thì kể từ đó trở về sau cho đến lúc nhắm mắt lìa khỏi đời, đôi vợ chồng có quan hệ vợ chồng tiền duyên sẽ tâm rất đầu và ý rất hợp. Họ chia sẻ những bước thăng trầm trong cuộc đời, không cãi vã, không hơn thua, không ngoại tình. Và đó là một cái mẫu vợ chồng lý tưởng. Tại sao như thế? Như theo Đạo Phật, nếu ở một đời kiếp nào đó đã từng là vợ chồng của nhau, thì ở tuổi xế chiều đó, thì người ta đều có cái nguyện vọng là gặp nhau thêm một lần nữa trong tương lai. Vậy về phương diện này đó, thì bài kinh Tăng Chi Đức Phật nói rất rõ, phải có ba điều kiện để tiếp tục trở thành vợ chồng của nhau ở kiếp sau. Điều kiện một, trong suốt thời gian là vợ chồng hợp pháp, cả vợ lẫn chồng không có ngoại tình và tìm các thú vui khó làm giấc ban trong các dục, và chính vợ và chồng hợp pháp của mình. yếu tố này sẽ trở thành một cái chất liệu rất quan trọng để làm cho họ gần như là gắn kết keo sơn với nhau. Hai, một trong hai người đi trước do tuổi thọ, do tai nạn, do bệnh tật, thì người đó phải nêu ra một quyết tâm lớn là tôi sẽ chờ đợi người còn lại, mặc dù họ có thể trở thành một người lớn tuổi hơn thì có mặt ở trên cuộc đời sớm hơn. Và chuyện đó cũng rất là khó thực hiện, người chỉ sinh ra ở đời sau, nếu có những người khác đeo đuổi quá, mà cái quyền lực đó là không mạnh, qua cái cách trở người ta sẽ đến một số người mình đi. Điều kiện 3, người ra đi sau cũng phải nêu một quyết tâm là tái sanh trong đời sau sẽ tiếp tục gặp người ấy nữa. Và dĩ nhiên còn lại là khó giữ hơn, là bởi vì nhất là trên phụ nữ, nếu còn duyên, còn nhan sắc thì thường đàn ông sẽ theo đuổi nhiều hơn. Và việc theo đuổi đó có thể làm cho họ quên đi cái lời hẹn ước, đang khi cái người tái sanh trước thì chờ mòn mỏi cái người ý trung nhân của mình, nhưng mà người sau này lấy chồng mất tiêu à. Như vậy khi tái sanh ra, cái người chồng mới và vợ mới đó có ấn tượng nhiều hơn là cái người quá cố mà mình đã từng hẹn, dẫn đến một kết quả là người chờ đợi sẽ ở một mình đó. Và điều đó nó giải thích cái hiện tượng gọi là kén chồng kén vợ, đang khi có rất nhiều người, nữ thì đẹp gái, nam thì bánh trai, vai trò xã hội rất là lớn, nhân cách thì đặc biệt, không có cái gì thu xúc với người khác hết, nhưng mà vẫn sống độc thân. Bởi vì cái mẫu người ý trung nhân của họ đang tìm kiếm bởi cái lời hẹn ước kiếp trước á, không thấy đâu hết. Họ đi lấy chồng hoặc lấy vợ mất tiêu rồi. Cho nên khi mà hứa hẹn với nhau thì ráng mà giữ lời hứa nha, chứ đừng để cho người khác phải khổ đau như thế trong việc tìm kiếm. Thì ba điều kiện này được Đức Phật nói trong bài kinh. Nhân cơ hội một cặp vợ chồng chênh lệch nhau khoảng 15 tuổi, ông chồng bị bệnh nặng ở cuối đời và sợ rằng mình sẽ mất, cho nên ông đã mời vợ lên, hỏi vợ với một sự trìu mến: này em yêu, hãy cho anh biết rằng là sau khi anh chết á, em có nhu cầu tái giá không? Người vợ nghe mà rất là buồn: thưa anh, sống với nhau có mấy mặt con và mấy đứa cháu, chẳng lẽ cho đến bây giờ anh chưa thấy rõ được tấm lòng chung thủy của em dành cho anh sao? Câu hỏi của anh là quá dư thừa, anh hãy an tâm. Ông ta nghe mà mừng rỡ, nhưng vẫn không thoát khỏi cái lỗi sầu và lo lắng rằng là bây giờ mình còn sống, bà hứa như thế, nhưng muốn bà chết, mình chết rồi bà có giữ được hay không. Ông mới nói tiếp: làm sao để cho anh biết được điều đó? Cuộc sống của em là một bằng chứng, các con của chúng ta sẽ chứng minh cho sự kiện này, cho nên anh hãy an tâm, đừng lo lắng thêm bất cứ việc gì trên cuộc đời này nữa. Ông vẫn không yên lòng. Bà nói là thầy của chúng ta, Đức Đại Giác Thế Tôn đó, đang ở cách mình khoảng chừng có vài cây số. Ngày mai em sẽ cho gia nhân kiệu anh và em cùng đi đến đó. Chúng ta không cần hẹn ước trước với Đức Phật. Anh hãy đến và hỏi ngài trước bằng tha tâm thông và thiên nhãn thông đó, xem em có phải là người chung thủy như là vừa cho anh biết hay không. Ông nghe mừng mà hết lớn. Sáng hôm sau mới 5 giờ khuya là cho người kiệu đi rồi. Đến lập Đức Phật thì ông đã đặt câu hỏi đó, và Đức Phật đã trả lời: này gia chủ, ông rất may mắn có được một người vợ rất chung thủy, và mọi nỗi lo của ông hãy nên đặt xuống, vì đó không phải là tình huống cần thiết. Bà chẳng những không tái giá mà còn lo cho con chung của hai người một cách chu đáo, để tất cả được thành công, được hạnh phúc hơn. Nhân đó thì bà vợ mới phát nguyện rằng: anh ơi, khi mà anh mất đó, em sẽ phải làm việc nhiều hơn một chút xíu, lo cho con em của chúng ta gấp 2 lần, để cho con em chúng ta được thành tựu, và đó là niềm vui và hạnh phúc dành cho anh. Nói xong ông mừng đến độ là toàn thân xuất hẳn mồ hôi. Và bài kinh mô tả một cái mâu nhiệm xảy ra đó, lọc hết bệnh. Như vậy cái bệnh này đó, theo khoa học ngày nay đó là bệnh tâm lý. Cái người lớn tuổi hơn đó thì luôn luôn sợ rằng là người còn lại của mình đó sẽ phải tái giá nè, sẽ bỏ mình nè, không còn thương yêu mình nữa nè. Và chính những cái ấm mà nó đã làm cho kháng thể bị yếu dần, và bệnh tâm lý đó làm cho cái đó trở nên nghiêm trọng, chứ thực tế nó không phải thế. Cho nên khi được Đức Phật xác định rằng là vợ không chung thủy, cho nên ông đã nhẹ nhõm đặt cái bao lo xuống, rũ bỏ hết mọi hoài nghi. Nhờ đó cái chứng bệnh tâm lý đó được kết thúc, và họ đã sống với nhau thêm cả mười mấy năm sau. Thế vậy với vai trò là người con gái và người con dâu, thì chúng ta thấy là cái ảnh hưởng đối với chồng và các con là rất lớn, cho nên khó tìm thấy được lắm ở bất cứ một cái nền nhân học nào ngoài đạo Phật. 3. Người nữ với vai trò giáo dục. Có lẽ Đức Phật là người đầu tiên đã mở cửa bình đẳng cho vợ phụ nữ về phương diện này. Trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ cổ xưa đó, thì người nữ chỉ gắn kết với cái nhà bếp thôi, sản xuất con, nếu nói theo một cái ngôn nghĩa hơi phân biệt đối xử chút xíu, và lo cái bao tử và hạnh phúc cho chồng hết. Hầu như là không có cơ hội đi ra ngoài đường, và cái quyền được học trong bối cảnh của xã hội tập cấp 4 giai cấp là hầu như không có. Cơ hội học chỉ dành cho người nam, cơ hội tôn giáo chỉ dành cho người nam. Người nữ được xem là bất tịnh, người nữ được xem là mối đe dọa, người nữ được xem là một cái gì đó xấu xa, cho nên họ không được quyền tiếp cận những thứ này. Trong khi đó, Đức Phật cho phép người nữ được học từ nhỏ, được nghe pháp từ nhỏ, được tạo điều kiện trở thành nhà giáo dục. Tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ của Phật giáo là một bằng chứng điển hình về lĩnh vực này. Không phải ta chỉ có 10 vị đại đệ tử là nam, mà vào thời Đức Phật còn có 10 đại đệ tử là các tỳ kheo ni. Ma Pa Sa Vấn Đề là một trong các vị đệ tử lớn và tập học lớn. Trưởng Lão Ni Kệ là một tuyển tập các bài thơ thiền chứng đắc của các vị tỳ kheo ni thời Đức Phật, và sau đó dài chục năm đọc lại các bài thơ thiền này đó, chúng ta thấy là cái chất liệu thiền, cái mức độ giác ngộ và cái con đường kinh nghiệm làm đạo của họ là rất sâu sắc, không thua kém gì các vị tỳ kheo tăng trong tác phẩm Trưởng Lão Tăng Kệ. Như vậy qua đó chúng ta có thể thấy rõ và biết rất rõ rằng là các vị tỳ kheo ni đã từng là các vị quần pháp lớn, các nhà giáo dục lớn, những người khai mở các bế tắc cho quần chúng và cộng đồng. Có nhiều vấn đề các Phật tử nữ không thể nào bộc bạch trình bày với các thầy trong các chùa vì sự tế nhị giới tính. Những vấn đề đó sẽ được các vị sư cô, các ni sư, các sư bà giải thích một cách cặn kẽ về đồng giới tính, có thể cảm nhận, có thể biết, có thể cảm thông và có thể chia sẻ cặn kẽ như là những chiếc chìa khóa để vượt qua. Thế giới của chúng ta hầu như trong giai đoạn lịch sử nào, người nữ cũng chiếm trên 60%, người nam là vì chiến tranh, vì tai nạn, vì bệnh tật, phần lớn là chết sớm. Và do vậy đó, chị em phụ nữ đóng một vai trò rất quan trọng trong giáo dục. Nếu không chu cấp các chìa khóa giáo dục cho con em, cho người nữ với vai trò làm mẹ, với vai trò làm vợ, với vai trò làm con gái, thì cả gia đình đó rất là bất hạnh. Trong phương diện này đó, thì chữ Hán á, nó có một cái gì đó rất là hay. Chữ Hán, trong chữ Hán nó gồm có hai bộ, ở trên là chữ biên, tức là mái nhà, người chủ cửa nhà, ở dưới là chữ nữ, với vai trò là người mẹ, người vợ, người con gái. Và theo quan điểm trước từ đó đó, người Trung Quốc cho rằng là hạnh phúc của một gia đình hoàn toàn lệ thuộc vào bàn tay và khối óc của chị em phụ nữ. Vợ khôn thì chồng làm quan, người Việt Nam đã nói thế. Và nếu như người vợ đó mà không chuẩn bị cái tư cách làm mẹ, thì đứa con đó không thể nào hạnh phúc, dù là qua trái tình yêu đích thực của hai người. Thì qua trò giáo dục của người nữ rất là lớn, nó liên hệ đến giáo dục. Chị em phụ nữ có mặt ở trong gia đình nhiều hơn là đàn ông, và bằng cái phương pháp này đó, việc giáo dục nhân cách đạo đức cho con em đó được diễn ra hàng ngày hàng giờ. tải nên giáo hóa của Ấn Độ từ thời Đức Phật cho đến bây giờ. Có một phân công lao động trong gia đình, chị em phụ nữ khỏi phải làm kinh tế, họ chỉ lo giáo dục con em trong nhà thôi, và đàn ông thì làm công việc này, tại chợ búa đàn ông bán, tại khách sạn nhà hàng ăn đàn ông phụ trách. Các cái mẫu dịch kinh tế và các ngành nghề trong xã hội đàn ông làm, chị em phụ nữ ở nhà giáo dục đạo đức, giáo dục kiến thức cho con em. Cho nên là con em tại xã hội Ấn Độ mặc dù nghèo thời xưa và bây giờ rất bồng tơi trong thời nay, cái mức độ tỷ lệ tội phạm tại Ấn Độ là kém hơn, xin lỗi, ít hơn các quốc gia khác. Đó là nhờ vào cái kỹ năng giáo dục quá chu đáo của những bà mẹ trong mỗi gia đình. Và muốn cho người mẹ giáo dục con em được tốt thì theo đạo Phật đó, người mẹ phải được học tốt về tri thức, về xã hội, về cộng đồng để có đủ kinh nghiệm mà truyền trao. Và đến với đạo Phật thì các chị em phụ nữ Phật tử được nghe thuyết pháp, được thực tập một cách bình đẳng như là các bạn đồng tu nam. Đến Hồi giáo, một tôn giáo có sau đời Phật hơn 10 thế kỷ, trong đền mosque của họ phần lớn là người nam, người nữ gần như là không được cái quyền này. Chị phụ nữ phải mang cái khăn che mặt toàn thân của họ đó, đi phủ chung, mặc một màu hoặc là màu đen truyền thống, hoặc là màu xám, hoặc là màu nâu, và được kể từ cái tội đó là buồn không còn tội. Cho nên một người nữ mà lỡ ngoại tình thì bị ném đá cho nên chết, còn đàn ông mà không muốn chờ thì gì cũng được, đó là dùng không. Nhưng mà nó đã trở thành như là cái quan niệm tôn giáo, và cái ảnh hưởng của tôn giáo đó đã làm cho luật pháp trên thế giới phải có ngoại lệ đối với Hồi giáo. Cho nên luật hôn nhân gia đình ở các quốc gia mà có Hồi giáo phát triển đó, nó có hai cái khác biệt: người không theo Hồi giáo thì một vợ một chồng, người theo Hồi giáo thì được quyền đồng một lúc có bốn vợ, với điều kiện là có đủ cái khả năng tài chính để chu lo. Cho nên vai trò giáo dục đó đã làm cho các gia đình được hạnh phúc và phát triển một cách cân bằng giữa vật chất và tinh thần, giữa đời sống xã hội và cái tri thức đáp ứng cho các hoạt động trong xã hội. Và đạo Phật đã nhấn mạnh đến vai trò này rất quan trọng. Cho nên để cho con em trở thành Phật tử thì không ai hơn chính những bà mẹ phải siêng năng dẫn con em mình đến tới chùa, cho con em mình tham gia các sinh hoạt gia đình Phật tử vào các ngày chủ nhật. Miền Bắc thì chưa có cái hoạt động này, miền Nam đã có được gần 70 năm, miền Trung cũng thế. Vào những cái ngày thuyết giảng tại các giảng đường á, cha mẹ nên chịu khó dẫn con em của mình đến để nghe thuyết giảng, và giới trẻ nghe thuyết giảng sẽ mở mang tâm trí thì dễ dàng đến với đạo Phật hơn. Còn chỉ có sinh hoạt tín ngưỡng tụng niệm bái sám thì rất là khó thích hợp, nhất là đọc bằng âm hát diện ở hải ngoại hay là một số chùa thôn quê đó, thì con em chúng ta từ không hiểu dẫn đến chán, từ chán dẫn đến không muốn đi, từ việc không muốn đi đánh mất cơ hội cho thầy Phật tử để hưởng được an hạnh từ đạo Phật này. Cho nên phải nhớ đến cái vai trò giáo dục đạo đức đó là quan trọng, bên cạnh cái giáo dục tri thức cho con em mình ăn học để đến chốn. 4. Vai trò đạo đức và tâm linh. Trước đây đạo đức đó được xem như là sản phẩm của người nam, và người nữ được xem là mối đe dọa của đời sống đạo đức. Đó là một cái quan niệm rất lạc hậu và bất công. Về sự bất thiện thì cả nam lẫn nữ đều có giống như nhau, vì hễ là người phàm chúng ta đều rơi vào các hành động hoặc phạm pháp, hoặc là sai về lỗi dân sự, hoặc bao gồm cả hai. Thậm chí trong thời Đức Phật, Ngài đã đề cập đến 5 loại giới tính thứ ba mà ngày nay chúng ta phân biệt, hoặc là ô môi, hoặc là bd. Thì cái việc mà bình đẳng về đạo đức và tâm linh á vẫn được thực hiện cho giới tính thứ ba này. Có điều đó thì Đức Phật thấy rõ, để trở thành một bậc xuất gia khỏi giới pháp làm cái Phật sự đó, thì Đức Phật khuyên là những người thuộc giới tính thứ ba không nên, bởi vì có những cái phức cảm về giới tính, những cái thỏa mãn về hoạt động tính dục của họ không bao giờ thực hiện được, cho nên rất là khó giữ giới ở người giới tính thứ ba. Cho nên đó, Đức Phật mở cơ hội cho họ thọ giới Bồ Tát, tức là học hành vị tha, dấn thân, phụng sự, phát bồ đề tâm, làm các việc lành, đóng góp cho cộng đồng, nhưng không nhất thiết phải trở thành là người xuất gia. Ví dụ như một người thân nam nhưng mà tính cách nữ, ở chung với các thầy thì thương các thầy, nhưng mà ở chung với các sư cô thì sẽ có thể bị người ta dị nghị. Còn người thân nữ mà giới tính nam thì ở trong chùa ni đó sẽ thương các sư cô, mà ở trong chùa tăng á thì sẽ bị dị nghị. Cho nên là ngoài cái điều mà Đức Phật thấy vì cái giới hạn giới tính, nhất là về cái thỏa mãn tâm lý giới tính, Đức Phật thấy rất rõ là họ không bị kẹt với bất cứ một cái gì khác, chỉ cần tu đại gia và học giới Bồ Tát là đủ rồi. Còn nam và nữ còn lại đều bình đẳng về phương diện đạo đức và tâm linh. Dĩ nhiên Đức Phật không hề có bất cứ một phân biệt đối xử nào về giới tính thứ ba. Đi trước thời đại gần 2600 năm, Đức Phật đã phân tích về những cái giới hạn của giới tính thứ ba và được quy định rất rõ trong luật. Ngay cái ngày người nam hay người nữ xuất gia, ngay cái ngày tiếp nhận giới Sa-di Sa-di-ni, tức Sopanani, tỳ kheo, tỳ kheo ni, một trong 13 các cái điều được chắc vấn đó là có thuộc về giới tính thứ ba hay không, và kêu gọi cái ý thức tự giác về điều đó để không vi phạm giới luật và không gây trở ngại cho vấn đề tu tập của bản thân, cũng như là ảnh hưởng tiêu cực ở một phương diện nào đó đối với những bạn đồng tu. Cái đó là tốt cho đương sự chứ hoàn toàn không có phân biệt đối xử. Trong giới luật dành cho người xuất gia trọn vẹn được gọi là đại giới hay là giới phụ túc, thì người nữ tiếp nhận là 348 điều đạo đức và người nam là tiếp nhận 250 điều đạo đức. Một số trường phái Phật giáo Pali hay là các bộ phái khác đó thì cái gia giảm ít nhiều về cái số lượng đó, nó là cái nguyên nhân rất khách quan trong lịch sử. Nhưng đừng vì thấy cái con số các điều đạo đức nhiều hơn dành cho giới nữ mà nghĩ rằng là Đức Phật có những phân biệt đối xử nào. Chuyện đó không có. Vấn đề ở chỗ là mỗi một giới tính nó có những cái đặc thù, và có rất nhiều điều khoản đạo đức dành cho người nữ là bởi vì nhằm để bảo hộ cho họ khỏi sự tấn công của những người nam, khỏi sự làm dụng tình dục của người nam, khỏi sự khủng bố và những cái gây trở ngại từ những người khác giới phái. Do đó, điều chi tiết hóa về đạo đức cho người nữ là một điều cực kỳ tốt đẹp cho họ, chứ hoàn toàn không có gì là nên được hiểu ngược lại cả. Như vậy, theo Đức Phật là bất cứ một người nữ nào khi thực tập được các điều đạo đức Phật dạy đều có khả năng trở thành các bậc thánh sống. Mahabhasabade, hoàng hậu của nước Sakya, mẹ kế của Đức Phật, đã trở thành vòng nữ A-la-hán. Yayudhala từng là công chúa có nét đẹp tiên sa, đã từng là vợ của Đức Phật, cũng đã trở thành bậc A-la-hán. 500 các vị nữ tu dòng họ Sakya đó cũng đã trở thành các vị A-la-hán. Và trong lịch sử nhiều vị thời Đức Phật và sau thời Đức Phật là tiếp tục trở thành các vị A-la-hán. Ngay cả Amrapali, một kỹ nữ sống bằng nghề lầu xanh, thỏa mãn các cái khoái lạc giác quan và làm biết bao nhiêu người phải bị chìm đắm trong sự hưởng thụ này, hãy thưa bạn, khi giác ngộ được đạo lý tu tập được phương pháp tứ diệu đế, bạn trở thành là nữ A-la-hán. Chưa bao giờ có trong bất kỳ một truyền thống nào của các tôn giáo trên hành tinh có được vai trò tương tự. Ấn Độ giáo ngày nay mới bắt chước đạo Phật, cho phép có thêm các Swami Ji. Swami là tu sĩ theo Bà La Môn giáo, giới tính nam. Swami Ji là các nữ tu sĩ của Ấn Độ giáo. Sau gần 26 thế kỷ họ mới bắt đầu có các giáo đạo này. Kỳ Na giáo cũng mới bắt đầu có. Còn Tin Lành, thứ nhất là Ánh giáo đó, thì đang nỗ lực trong vòng mấy chục năm qua để có các vị mục sư nữ. Còn Thiên Chúa giáo đó, cho đến bây giờ vẫn cấm không cho người nữ trở thành linh mục nữ. Chính thống giáo thì đang nỗ lực mà vẫn chưa thành công. Như vậy xem ra Đạo Phật đã đi trước các tôn giáo khác đến cả 26 thế kỷ về lĩnh vực đó. Và Đức Phật có những bằng chứng về giới tính, bằng chứng về năng lực bản thân, bằng chứng về tuệ giác, bằng chứng về tầm nhìn xa để biết rộng, để khẳng định rằng là người nữ có thể làm được những việc như người nam làm. Do đó là đến với Đạo Phật thì người nữ sẽ phát huy được hết tất cả mọi điều kiện giống con của mình. Cho nên không nên mặc cả về thân phận giới tính nữ. Có nhiều chị phụ nữ đi chùa thích về pháp tu, hỏi muốn đi xuất gia không, nói là để sinh là kiếp sau. Có tại sao vậy? Nhưng mà sinh là hết liệu cái kiếp nữ, kiếp sau là nam nữ thì tu khổ lắm. Tự mình đi mặc cảm giới tính làm gì? Có nhiều điều người nam làm được, có nhiều điều cần đến người nữ làm. Cho nên hai bên phải phối hợp lẫn nhau để tạo cái cơ hội phục vụ một cách trọn vẹn. Cái cơ thể chúng ta thấy có tay trái tay phải, cứ tạm phân biệt lịch sử, nữ là tay trái, nam là tay phải đi. Cơ thể nào chỉ có một vai không phải là cơ thể người. Người nào chỉ có một chân là đi cò què, có một tay không thể làm việc, không thể sống lâu. Nên cái hài hòa đó nó làm cho xã hội phát triển và Đạo Phật cũng thế. Ngày nay thì khắp trên thế giới chúng ta thấy là các chị em phụ nữ sau khi xuất gia được tham gia giảng dạy trong các trường Phật học. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 do chúng tôi vận động đã có các vị đi làm giáo thọ và thậm chí dạy luôn các thầy. Đó là chuyện bình thường. Ai tu sau thì cần học kinh nghiệm ở những người tu trước. Vấn đề tri thức, vấn đề phẩm hạnh là rất cần thiết để hỗ trợ lẫn nhau thôi. Cho nên chúng ta không nên mặc cảm rằng mình là tăng là không học cái đi. Nhiều cái đi rất là kiệt xuất, lỗi lạc, nhân cách, tự giác, đóng góp rất nhiều cho lịch sử Phật giáo. Chẳng hạn như Ni Trưởng Nghiên Thanh sống gần 90 tuổi, để lại gần 100 tác phẩm và dịch phẩm. Và gần đây hơn nữa thì có Ni Trưởng Trí Hải đóng góp dịch thuật và sáng tác cũng rất là nhiều, đời sống rất khiêm tốn và thanh cao. Có rất nhiều vị ni như thế trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Cho nên á, cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam là đi rất gần với Đạo Phật xưa, không phân biệt đối xử tăng và ni. Và cũng xin nói thêm, Việt Nam hiện nay trong số 16.530 mấy ngôi chùa, có gần một phân nửa thuộc về chùa ni, do chư ni lãnh đạo, quản lý và sinh hoạt điều hành tâm linh đạo đức mọi phương diện. Chúng ta không thể tìm thấy một hoàn cảnh tương tự ở bất kỳ một nước nào, bao gồm Trung Quốc và Đài Loan, hai nơi được xem là phát triển Phật giáo đại thừa mạnh và người đi có vai trò mạnh. Chỉ có Việt Nam là có được số lượng chùa đi lớn nhất trên thế giới mà thôi. Phật giáo Tây Tạng vẫn chưa có tỳ kheo ni, chỉ có nữ tu. Tích Lan, Biên Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và những nước theo Nam Tông vẫn chưa trở về với truyền thống gốc của Đức Phật là cho phép tỳ kheo đi được có mặt. Những giới hạn đó theo chúng tôi qua năm tháng rồi sẽ được khắc phục thôi. Mà muốn làm việc đó nhanh thì tất cả chúng ta phải nỗ lực cùng làm và làm một cách khiêm tốn để không bị những cái tác dụng phụ, những cái trở ngại, những cái hiểu sai, những lý giải tiêu cực. Nhân có mặt tại nơi mà Đức Phật đã độ cho 500 người nữ đi xuất gia, việc ôn lại vai trò của người nữ trong Phật giáo là để xác định cái đóng góp to lớn của Đức Phật trong lịch sử nhân loại, trong việc xóa bỏ chủ nghĩa tập cấp xã hội, tạo ra cái bình đẳng và dân chủ đúng nghĩa mà ngày nay sau 26 thế kỷ thế giới này đang đi theo và sẽ tiếp tục đi theo. Những cái bình đẳng giới tính nam nữ đó, Đức Phật là nhà tiên phong, trụ đá vua dùng với con sư tử tượng trưng những chân lý đó vẫn tiếp tục còn sừng sững với thời gian sau 23 thế kỷ, với những nỗ lực tàn phá của Hồi giáo vẫn còn y nguyên. cho phép chúng ta tiếp tục tin rằng là cái chân lý bất di bất dịch này là một điều mà chúng ta phải hãnh diện tự hào về và phát nguyện truyền bá bằng tất cả các khả năng của mình. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.